Today's enlightening entertainment will be presented in overseas or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Điện ảnh đã được du nhập vào Âu Lạc, Việt Nam từ cuối thập niên 1890 và bắt đầu khởi sắc từ năm 1923 khi xuất hiện phim truyện đầu tiên do người Pháp và người Âu Lạc cùng thực hiện, phỏng theo tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du. Tiếp nhận kỹ thuật hiện đại của nền văn minh thế giới, phối hợp với nền tảng nghệ thuật truyền thống đa dạng sẵn có của dân tộc, nghệ thuật điện ảnh Âu Lạc hiện nay không ngừng phát triển, làm phong phú cho khu vườn văn hóa của xứ sở. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta.
Bộ phim Đôi Mắt Thái Tử Konala thuộc lại một trong những tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca dưới thời vua A Dục. Thái tử Konala là một tâm hồn yêu thương và tha thứ, hoàn toàn tuân theo ý chí của thiên đàng. Những đức tính đó là dấu ấn rạng ngời của một bậc thánh nhân khai ngộ, khiến trời và người đều cảm động, tán dương và kính quý. Trong tuần trước, chúng ta được biết về Thái tử Konala lúc thiếu thời nhờ thiện duyên được một đạo sĩ khai sáng giúp Thái tử giảm nỗi ưu buồn vì mất mẹ. Lớn lên trong tình thương của phụ hoàng, Konala là một thái tử nhân hậu và đức độ. Vào thời đó, có một nhóm nông dân nổi loạn do sự áp bức của quan tể tướng. Trong khi tại triều đình, Hứa Phi lập mưu ám hại thái tử, hầu đoạt lấy ngai vàng cho con mình là hoàng tử A-la. Để tránh tai ương thảm họa cho người dân vô tội, thái tử Konala đã xin vua cha đi gặp thủ lãnh Ma Súc của nhóm nông dân để thương thảo, mà không biết rằng những cạm bẫy hiểm nguy đang vây bủa trên đường. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần 2 bộ phim Đôi Mắt Thái Tử Konala, kịch bản của soạn giả Kim Thoa, đạo diễn Xuân Cường, do Chùa Diệu Giác thực hiện với sự góp mặt của các diễn viên Công Hậu trong vai Thái tử Konala, Diễm Hương trong vai Công Nương Madhavi, Thái Sang trong vai Hoàng tử A-lan, Hồng Diễm trong vai Công Nương Sabana, Nam Anh trong vai Vua A-dục, Y Phụng trong vai Hoàng Phi Xích Di, Nguyễn Đình Thơ trong vai Tể Tướng, Thạch Ngà trong vai Cận Vệ Trai, Công Thế trong vai Kamathi, Huỳnh Phú trong vai Vê Đáp, Hương Tính trong vai Thủ lãnh Ma Súc, Minh Thư trong vai Nàng Devi, Quốc Thịnh trong vai Phó Tướng, Hồ Kiển trong vai Quan Ngự Y, Trung Nhân trong vai Quan Tận Trấn, Đức Hiền trong vai Quan Thái Giám, Uyên Trinh trong vai Bà Hậu, Ngọc Đặng trong vai Đạo Sĩ, Minh Ngọc trong vai Thầy Thuốc cùng các diễn viên khác.
Thank you. Thiếp đã tìm kiếm và tuyển chọn các vũ nữ xuất sắc nhất của Dương quốc về đây để bệ hạ ngự lãm.
Không phải là trẫm phụ lòng nàng, trẫm đang lo lắng không biết là hai con trai của trẫm bây giờ ra sao. Nàng có tin tức gì hay không?
Hằng ngày tổng trấn các thành, hoàng tử Alam đi qua đều gửi bồ câu thông báo tình hình. Còn thái tử Konala thì
sao?
Các địa phương đều không biết tin tức gì về thái tử. Hình như thái tử muốn giấu kín một hoạt động của mình và không cho bất kỳ một ai biết.
Luôn cả trẫm.
Thiếp không dám nói như vậy. Thái tử là đứa con ngoan, thiếp nghĩ thái tử không hề dám trái lệnh. Chắc là có một lý do nào đó khó nói ra.
Câu này là làm cho trẫm muốn điên cái đầu. Từ ngày thái tử ra đi đến giờ, trẫm ăn không ngon, ngủ không yên. Phải chỉ thái tử như A Lan thì trẫm đâu có lo lắng như vậy. Ông mà quá. Dẹp, dẹp.
Hoàng thượng, sao lại?
Samarat. Tâu hoàng thượng, có hạ thần.
Khanh tìm cho trẫm một trò vui khác.
Tâu hoàng thượng, thần tuân chỉ.
Bệnh tình hoàng thượng thế nào?
Trước mắt sinh mạng hoàng thượng có thể giữ được, nhưng...
Sao?
Hoàng thượng sẽ bị bại liệt nằm một chỗ, không đi đứng được.
Nhà ngươi là quan ngựa y tài giỏi nhất Dương quốc. Chẳng lẽ không có cách nào cứu hoàng thượng hay sao?
Nếu có thể dâng mạng sống của mình cho hoàng thượng thì thần sẵn sàng, nhưng chữa trị cho hoàng thượng thì thần đành bỏ tay. Thần đã vận dụng tất cả những kiến thức về y học để cứu chữa cho quốc vương đang kinh, nhưng thật không thể khiến cho tay chân hoàng thượng có thể hoạt động trở lại bình thường. Bây giờ mọi chuyện chỉ còn trông mong vào một người.
Là ai?
Chính hoàng phi. Sự chăm sóc chu đáo của hoàng phi sẽ khiến cho hoàng thượng kéo dài tuổi thọ của mình.
Ta không cần cứ phải dạy cho ta điều đó. Ta biết mình phải làm gì trước nỗi bất hạnh của hoàng thượng. Bây giờ ngươi có thể lui ra.
tạ ơn hoàng phi.
Hoàng thượng,
Tâu hoàng phi, người không nên quá bi lụy như vậy. Đây là cơ hội ngàn vàng mà thần linh đã giúp cho chúng ta. Hãy truyền gọi hoàng tử A-lan trở về trước khi Câu Na La biết được sự việc.
Ta không quên điều đó. Nhưng trong giờ phút này, ta không thể nghĩ gì khác ngoài bệnh tình của hoàng thượng. Thay vì truyền gọi hoàng tử, ngươi hãy tìm kiếm những thầy thuốc giỏi nhất trên khắp thế gian này. Về đây, cứu chữa cho hoàng thượng.
Dạ tâu mẫu hậu, Trần Nhi nêu lên ý kiến này, không biết có giúp ích được gì cho mẫu hậu không?
Con nói đi.
Dạ. Cách đi không lâu, trong đại yến quản đãi các sứ thần ngoại quốc. Trần Nhi có nghe sứ thần nước Trung Hoa nói về khoa chăm cứu trị bệnh của họ, có thể khiến cho một người bị liệt đi đứng lại được.
Hả? Có thật vậy không con?
Dạ, Trần Nhi cũng nghe nói vậy thôi.
Ta sẽ xem xét. Ta phải làm hết mình vì hoàng thượng, dù có phải lặn lội đầu gần cuối bể.
Thần Nhi vẫn an hoàng phi.
Công chúa đi đâu vậy? Cái gì đây?
Tâu hoàng phi, Thần Nhi nghe tin phụ hoàng ngoại bệnh nên sang thăm. Còn đây là mấy món ăn do chính Thần Nhi nấu mà phụ hoàng ưa dùng.
Hoàng thượng không còn cần tới những thứ đó nữa đâu. Việc ngự thiện nay do ta coi sóc để đề phòng bất trắc.
Nhưng thưa hoàng phi, Thần Nhi xin được phép về vấn an phụ hoàng.
Công chúa hãy về đi. Chính vì tức giận thái tử mà hoàng thượng mới xảy ra chuyện. Nếu bây giờ thấy mặt công chúa, hoàng thượng chỉ có tức giận thêm mà thôi. Không sao, có gì đâu mà hoàng thượng phải ái ngại. Đây là bổn phận của thiếp mà.
Từ sáng đến tối, nàng khổ cực vì trẫm. Trẫm thật bất nhẫn. Nếu có ai đó chữa cho trẫm lành bệnh, trẫm sẽ ban tặng cho người đó nửa giang sơn.
Hoàng thượng đã phán, các ngươi làm chứng cho ta nghe chưa?
Dạ.
Nàng định làm gì với câu chuyện quan đường này?
Thiếp không xin hoàng thượng một nửa giang sơn. Thần thiếp chỉ xin hoàng thượng thuận cho một điều.
Điều gì?
Thiếp muốn được làm vua một ngày.
Do đâu nàng có ý nghĩ ngộ nghĩnh như vậy? Sao không làm vua một nửa giang sơn mà lại đòi làm vua chỉ có một ngày?
Vì trong một ngày đó thiếp được cai trị toàn vương quốc, từ đèo Somaraya đến sa mạc Cai Tức, từ biển Bazaret đến hồ Tuân Bai.
Một ý nghĩ thú vị, có một không hai. Được, trẫm chấp thuận.
Hoàng thượng, thần thiếp xin hoàng thượng hãy ghi lại những lời cam kết đó và đóng dấu ngọc tỷ, để mọi người tin rằng đó là sự thật.
Sabana, hãy gọi Samarat vào đây. Chính tay ông ta sẽ thảo văn bản.
Tâu hoàng thượng. Tâu phụ hoàng, thần nhi tuân lệnh.
Sabana, hãy cho người ra quán dịch, đưa thầy thuốc Trung Hoa vào cung ngay lập tức.
Dạ.
Nàng đưa thầy thuốc Trung Hoa đến đây làm gì?
Thì để chữa bệnh cho hoàng thượng bằng những cây kim châm bằng vàng. Thần thiếp đã cho người đi về phương Đông, đến kinh đô lộng lẫy của họ, rước về những thầy thuốc giỏi nhất.
Bây giờ trẫm mới hiểu hết được tình yêu của nàng đối với trẫm như thế nào. Nếu trẫm lành bệnh, nàng không phải làm vua một ngày, mà 10 ngày, 100 ngày, 1000 ngày.
Không, thần thiếp chỉ xin một ngày thôi. Từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.
Ta tưởng là em không trở về được.
Tại sao?
Em không gặp được Konala phải không?
Trái lại, em đưa Konala về gặp anh.
Đâu? Em không giỡn với anh đó chứ?
Ngày mai anh sẽ gặp Konala ở hồ Biva.
Tốt lắm.
Nếu nhà ngươi làm cho ta đi đứng trở lại bình thường được, thì ta sẽ ban thưởng cho ngươi thật trọng hậu. Ngoài ra, ta muốn ngươi truyền dạy cho con ta, Thái tử Konala, bí thuật này.
Thần xin tuân chỉ.
Hoàng tử A-lan cũng có thể học được thuật này.
Nhưng A-lan không khéo tay bằng Konala.
Ta tưởng rằng hoàng thượng đã quên Konala, nhưng không ngờ lúc nào hoàng thượng cũng luôn nhắc đến hắn.
Tâu hoàng phi, cận vệ Rai vừa báo tin về, đã phát hiện tung tích của Konala trên bờ sông Biva. Hắn sắp sửa gặp tên Ma Sút.
A-lan, tại sao con luôn luôn thua kém Konala như vậy? Samarat, ông đã thảo xong chiếu chỉ chưa?
Tâu hoàng phi, thần đã làm xong.
Tốt lắm. Ta chỉ cần một ngày thôi.
Thưa phụ thân, hoàng phi định làm gì vậy?
Ta cũng không hiểu.
Chúng tôi đến đây vì thiện chí, muốn kết thân với các bạn, hoàn toàn không có ý xấu.
Thái tử, không nên làm như vậy.
Bọn chúng tấn công ta thì sao?
Ma Sút không hề tấn công vào những người không có vũ khí.
Trong 3 người, ai là thái tử Konala?
Chính ta,
thủ lĩnh Ma Sút, đang đại thái tử. Xin mời.
Mình bán sướng của mình cũng
đâu.
Hỏi tới người triều đình nó có khác. Hỏi tới đây có chuyện gì ha?
Thưa thủ lĩnh, chúng tôi đã đưa thái tử Konala về, chờ lệnh thủ lĩnh.
Masud, rất mừng khi gặp lại bạn. Mới đây, bà đã hơn 10 năm. Kể từ khi ta theo mẹ ta, Hoàng hậu Liên Hoa, đến hành hương ở đất Sotila.
Ta không quên, nhưng ta không muốn nhắc lại chuyện cũ. Ngày trước, ta và Thái tử là bạn. Ta đã đưa Thái tử đi rảo khắp thành đất Sotila, để Thái tử tận mắt chứng kiến những nỗi cực khổ của dân chúng.
Ta nhớ chứ. Ta cảm ơn Masud rất nhiều. Nhờ vậy mà ta có những nhận thức khác như những gì mà Thái sư đã dạy ta trong cung. Cũng chính vì vậy mà ta tới đây không có binh lính tháp tùng.
Không đúng. Đó chỉ là âm mưu của triều đình. Ta đã có ở trong tay những tin tức mới nhất về cánh quân của hoàng tử A-lan. Một mặt Thái tử tới đây để thương nghị, nhưng mà khác, hoàng tử A-lan lại tập trung lực lượng để tấn công ta. Câu này là, nếu ta không nghĩ tới hoàng hậu Liên Hoa kính mến, người mẹ đỡ đầu của dân chúng thành đất Sotila này, thì ta đã lấy đầu của nhà ngươi rồi.
Masud nói đúng. Ta xin thề trên hương hồn mẹ ta, ta không can dự vào cánh quân của A-lan. Đó là âm mưu của tể tướng Samarat, nhằm chia rẽ tình bạn giữa ta và Masud. Khi biết được, ta đã tức tốc ngày đêm đến đây.
Làm sao ta có thể tin tưởng được? Các ngươi nói là tới để thương nghị hòa bình, nhưng lại ngấm ngầm đâm sau lưng ta.
Masud, hãy tin ta, ta hoàn toàn không có ý đó.
Nhân danh tất cả sinh mạng của dân chúng thành đất Sotila, ta không cho phép mình tin vào ngươi. Trước hồn thiên của hoàng hậu Liên Hoa, ta dành cho ngươi một ân huệ. Hãy đi đi, chị đừng bao giờ quay trở lại đây nữa.
Masud, làm cách nào bạn mới tin ta?
Hãy đưa ra một bằng chứng.
Thưa thủ lĩnh, quân triều đình đang kéo tới. Cả rút về hầm trú ẩn chờ lệnh ta.
Masud, bây giờ ta sẽ mang đến cho bạn một bằng chứng về sự trung thực của ta, nhưng ngài sẽ chứng kiến.
Ta
được.
Chúng ta bắt đầu và sự việc của chúng
tạm thời nghỉ mình ở đây, chờ quân của tổng trấn thành đất Sotila đến.
Chuẩn bị chiến đấu.
Khoan, hình như là hoàng huynh của ta.
A-lan, hoàng đệ đến đây làm gì?
Tuân lệnh hoàng thượng, hoàng tử A-lan đi tảo trừ loạn tặc, thái tử nên tránh đường cho quân lính làm nhiệm vụ.
Quay lại ngay, không được tiến thêm bước nào. Ta tuân lệnh hoàng thượng, đã thương nghị được với Masud, mọi việc đều được giải quyết.
Thái tử định khái kỹ sau. Quân đâu, tiến lên.
Yeah! Ta tha chết cho ngươi, nhưng sẽ không tha cho ngươi về tội phạm thương. Hoàng đệ hãy trở về tâu với phụ hoàng là ta đã phủ dụ được Ma Sút.
Hoàng huynh giỏi thiệt. Khi nào hoàng huynh trở về kinh thành?
Nói với Ma Đa Vi giùm ta, khi nào hoa sen nở là lúc ta sắp trở về.
Hoàng huynh bảo trọng.
Cảm ơn Ma Sút yểm trợ cho ta.
Tại sao thái tử không giết tên khốn đó?
Ta không giết người khi người đó bị rơi gương.
Đệ bị thua rồi. Là Trang Nam Nhi hảo hán, không bao giờ hạ kẻ thất thế.
Cô gái này đã cứu ta nhiều phen trên đường đi tới đây.
Thái tử, chúng ta có thể tiếp tục thương nghị. Sát cánh bên cạnh thái tử để chống lại tể tướng Samarat và hoàng phi Xích Di. Chính bọn chúng đã lũng đoạn triều chính, tăng sưu thuế, nhũng nhiễu dân lành.
Các bạn yên tâm, ngày nào Câu Na La còn sống, Câu Na La sẽ là người bạn tốt bảo vệ các bạn. Mời Ma Sút.
Mời thái tử.
Mời Ma Sút.
Người xanh biển nắng lấp lánh, soi bóng cho bao đôi tình nhân. Chàng trai hương ngát ngắm cô gái, đôi vun lâm lâm bên người thương.
Thái tử, khuya rồi sao người không đi ngủ?
Nàng tìm ta có việc gì không?
Thiếp chỉ vô tình đi ngang qua thôi.
Ngày mai tất cả sẽ rời bỏ khu căn cứ này để về lại thành Đắc Sotila. Nông dân sẽ lại làm ruộng, thợ rèn sẽ lại làm các công cụ của họ. Người nào làm việc nấy, Còn nàng Devi, nàng định làm gì?
Thiếp không biết. Thiếp chỉ biết đánh gươm và ca múa. Hay là thiếp xin tình nguyện làm hộ vệ cho chàng nha.
Ta không cần. Thôi được, ta thấy nàng múa cũng đẹp.
Cũng đẹp thôi sao?
Vậy kinh thành ta sẽ tiến cử nàng vào đội vũ công. Còn bây giờ ta cần chọc mắt một chút.
Chàng không thể không chọc mắt đêm nay vì thiếp được sao?
Nàng cần gì ở ta? Nàng hãy ngồi xuống đây, ta sẽ dạy cho nàng phép thiền định. Nó sẽ giúp cho nàng thư thái tâm hồn, mọi tà định loạn tưởng đều tan biến hết.
Thiếp không học, tâm hồn càng hoạt động thì càng vui thú chứ sao. Lòng thiếp đang hừng hực lửa tình với chàng, xin chàng hãy ban cho thiếp.
Nàng muốn món quà gì ta đều ban phát. Ngọc ngà, chuỗi ngọc hay lụa là?
Không, thiếp không cần những thứ đó. Thiếp chỉ cần tình yêu của chàng mà thôi.
Devi, tình yêu không phải là ân huệ để ban phát. Ta rất mến mộ nàng. Nàng là trang nữ lưu hiếm có. Nhưng ta đã cột chặt cuộc đời ta với Madhavi. Công chúa đang ngày đêm trông ngóng ta về. Devi! Devi!
Trâm không biết phải làm gì để đền đáp công lao của nàng.
Hoàng thượng, đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, có đáng gì. Được tận tay hầu hạ hoàng thượng, thiếp thật vô cùng sung sướng.
Nếu không có nàng, Trâm đã trở thành phế nhân, sống cũng như chết mà thôi. À, Samarat.
Tâu hoàng thượng, có hạ thần.
Ta nhớ có lần hoàng phi muốn làm vua một ngày. Việc đó có thể tiến hành.
Ngọc tỷ đã nằm trong tay hoàng phi. Người có thể ban bố bất kỳ một mệnh lệnh nào. Mệnh lệnh đó sẽ được thực hiện trên toàn cõi Dương quốc.
Mẫu hậu định ban bố điều gì?
Ta sẽ ban bố một mệnh lệnh. Với mệnh lệnh đó, những gì các con mong muốn sẽ được thực hiện.
Mẫu hậu nói cho con nghe đi.
Xử trảm Konala.
Vì chuyện gì, thưa mẫu hậu?
Cướp đoạt chiếc ngai vàng của A-Lan.
Thần Nhi không cho mẫu hậu giết hoàng huynh đâu. Vì giết hoàng huynh, mẫu hậu sẽ làm rối loạn cả vương quốc. Dân chúng sẽ nổi loạn.
Lúc đó, con đã là hoàng đế. Hãy ra lệnh tàn sát tất cả những kẻ chống đối. Bạo lực sẽ làm cho đám dân đen đó phải im tiếng.
Hoàng huynh không dùng đến bạo lực mà vẫn chiến thắng. Con cũng muốn vậy.
Im ngay.
A-Lan, ta thất vọng vì con. Ước mơ lớn nhất trong đời ta là được nhìn thấy con lên ngôi hoàng đế. Đây con đã dập tắt trong lòng người mẹ này tất cả những niềm hy vọng. A-Lan, con đã giết ta rồi, con biết không?
Hoàng tử, mẫu hậu lo cho chàng như vậy là chính đáng. Chàng không được làm cho mẫu hậu đau lòng. Tại sao lại tự hạ mình trước Konala như vậy? Chàng là hoàng đế, thì tiếp mới mong trở thành một bậc mẫu nghi thiên hạ.
Thôi được, mẫu hậu muốn làm gì thì làm. Thần Nhi chỉ xin một điều, không được giết chết thái tử Konala. Nếu không thì 10 cái ngai vàng này Thần Nhi cũng chẳng đói hoài.
Nhưng làm sao có thể đoạt lấy ngai vàng khi Konala còn sống hả?
Tâu hoàng phi, thần đã có cách.
Ma Sút, ta đã dâng biểu trình với phụ hoàng, và phụ hoàng sẽ chuẩn y để cử Ma Sút cai quản thành đất Sotila.
Cảm ơn thái tử, ta không thể làm quan được đâu. Làm quan phải học nhiều thứ lắm.
Hoàng Tổng Trấn, ông hãy đọc to chiếu chỉ của hoàng thượng cho tất cả cùng nghe.
Konala tiếp chỉ. Hoàng đế A Dục chiếu rằng thái tử Konala được cử đến thành Đắc Xô Tila để tiểu trừ loạn tặc Ma Sút, nhưng đã có hành động cấu kết với giặc, mưu đồ tạo phản. Thay vì tiêu diệt loạn tặc, lại còn ban cho bổng lộc qua mắt thánh thượng để cất nhắc tội phạm. Nay ra lệnh phới bỏ ngôi vị thái tử của Konala. Thay vì xử trảm để khai trừ nghịch tử phản tặc, nhưng nghĩ tình phụ tử thâm sâu nên giảm hình phạt xuống còn hủy hoại đôi mắt, để làm gương răn đe người đời. Khâm thử.
Konala, kể từ giờ phút này ngươi bị bắt. Ta báo cho ngươi biết rằng, nếu thấy tử cái mệnh hệ nào, ta sẽ đốt cháy cái thành Đắc Xô Thi La. Trên giặc cỏ kia, ngươi dám phạm thượng sao?
Mà xuống thế bình tĩnh, đây là chuyện riêng của ta. Trước khi chấp hành mệnh lệnh, ta muốn được xem chiếu chỉ của phụ hoàng.
Nhà ngươi sẽ được tội nguyện.
Đúng là ứng tính của phụ hoàng. Nhưng tại sao? Chuyện gì đã xảy ra với phụ hoàng?
Sao? Ngươi đã tin chưa? Quân đâu? Hiện lên đi! Anh em! Thiên Lô! Dừng lại ngay! Tất cả dừng lại! Dừng lại!
Mã Sút! Tất cả lùi lại ngay! Ta không muốn gì các ngươi, mà ta phải mang tiếng chống lại phụ hoàng.
Chúng tôi theo thái tử! Chúng tôi theo thái tử!
Ta nghĩ đây chỉ là chuyện hiểu lầm. Phụ hoàng sẽ hiểu ra sự việc, và ta sẽ trở về lại cùng với các ngươi.
Giải hắn đi!
Ngài định chừng nào thi hành án lệnh?
Trong ngày hôm nay.
Tôi e rằng mọi việc sẽ không dễ dàng như chúng ta tưởng. Nếu đem hắn ra pháp trường, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bạo loạn. Bọn nông dân xem hắn như là vị cứu tinh.
Dừng lại! Ném hắn xuống ngựa! Ai móc mắt con Nala, ta sẽ ban thưởng cho một đồng tiền vàng. Sao? Tụi bay sợ hắn à? Thì ta sẽ ban thưởng cho 2 đồng tiền vàng. Thế nào? Ừ?
Tôi.
Ngươi à?
Tôi làm. Hãy đưa tiền cho tôi.
Ngươi chỉ nhận được tiền thưởng sau khi trong tay ta có đôi mắt của con Nala. Là. Làm đi. Đâm đi. Mỗi tròng mắt là 1 đồng tiền vàng. Tại sao ngươi không làm?
Dạ tôi không thể nào đâm được. Tôi sẽ làm cách khác.
Cách nào cũng được. Lẹ lên.
Dạ.
Và mong thái tử thứ lỗi. Thật tình tôi không muốn làm điều này. Nhưng vợ con tôi ở nhà quá đói.
Nếu đôi mắt của ta có thể mang lại cuộc sống cho gia đình ngươi thì quý quá cho ta biết chừng nào. Hãy bắt đầu đi. Vì đang chờ đợi ta, những người thân yêu ăn trong góng tin ta, người có hiểu không? Họ đâu biết ta đã trở thành một kẻ tàn phế như thế này. Ramat, 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 người đâu vậy?
Có dấu chân ngựa, đúng là chỗ này.
Thái tử, thái tử ơi,
có dấu chân người hướng này
đi.
Thái tử!
Thu Na La! Thái tử!
Thái tử!
Thái tử!
Thái tử!
Thái tử! Nông nổi này.
Thái tử! Thái tử! Thái tử! Chúng tôi sẽ trả thù!
Ta sẽ trả thù cho câu Na La!
Quý vị vừa thưởng thức phần 2 bộ phim Đôi mắt Thái tử Câu Na La, kịch bản của soạn giả Kim Thoa, đạo diễn Xuân Cường, do Chùa Diệu Giác thực hiện, với sự góp mặt của các diễn viên Công Hậu trong vai Thái tử Câu Na La, Diễm Hương trong vai Công Nương Madhavi, Thái Sang trong vai Hoàng tử A Lan, Hồng Diễm trong vai Công Nương Sabana, Nam Anh trong vai Vua A Dục, Y Phụng trong vai Hoàng Phi Xích Di, Nguyễn Đình Thơ trong vai Tể Tướng, Thạch Ngà trong vai Cận Vệ Rai, Công Thế trong vai Kama Thi, Huỳnh Phú trong vai Vê Đáp, Hương Tính trong vai Thủ lãnh Ma Súc, Minh Thư trong vai Nàng Devi, Quốc Thịnh trong vai Phó Tướng, Hồ Kiển trong vai Quan Ngự Y, Trung Nhân trong vai Quan Tổng Trấn, Đức Hiền trong vai Quan Thái Giám, Uyên Trinh trong vai Bà Hậu, Ngọc Đặng trong vai Đạo Sĩ, Minh Ngọc trong vai Thầy Thuốc cùng các diễn viên khác. Kính mời quý vị đón xem phần kế vào thứ 5 tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị và các bạn giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lộ, cầu chúc quý vị luôn được gia ân với niềm an lạc và đức tin nơi đấng thiêng liêng. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau. Thank you for watching today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Words of Wisdom. May you be graced always with joy and faith in Providence. Farewell for now. I will see you next week.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.